tâm điên đảo sinh diệt của mình đó, nó dừng lại, mà nó dừng lại được hoàn toàn rồi, thì cái trí tuệ sẵn nó tràn ra, nó hiện đủ. Như vậy, chúng ta ngồi thiền, có nhiều người nói, bỏ hết rồi mình ngu sao? Phải không? Tưởng rằng cái khôn mà đối đãi sinh diệt đó là cái khôn thiệt. Nhưng mà không phải. Cái thật trí tuệ là phải định tâm. Đó là cái chỗ mà tôi chỉ cho quý vị thấy. Như vậy, chúng ta giác ngộ thì phải giác ngộ cái gì? Giác ngộ thân này giả, phải không? Là bước số 1. Giác ngộ cái tâm sanh diệt đó là giả. Biết hai cái đó giả rồi thì sự tu hành của chúng ta dễ như trở tay. Sở dĩ chúng ta ngồi tu đều nhớ những chuyện liên hệ tới thân. Mình ngày hôm qua bị ai giày, ngày hôm qua bị ai chê, vân vân. Rồi cái nhớ đi nhớ lại, hoặc là mình làm ăn cái gì thất bại, tiền của nó suy giảm, vân vân. Rồi cứ nhớ cái đó. Rồi cộng lại cái nữa là hôm qua đó mình lý luận với ai mà cái lý của mình bị thua. Rồi mình coi bộ hôm nay mình ngồi đây cứ nhớ tìm cách lý luận sao hơn hả? Đó. Như vậy thì do cái chấp thân, cái chấp tâm đó mà ngồi thiền không yên. Bây giờ chúng ta biết thân là giả, biết tâm sinh diệt đó là giả, thì chúng ta ngồi thiền dễ yên lắm. Mà biết thân này là giả, biết cái tâm sinh diệt là giả, lúc đó quý vị là gì? Là giác. Mà giác thì quý vị thành Bồ Tát con rồi, phải không? Bồ Tát là phần giác mà, giác ngộ từng phần. Bây giờ chúng ta biết đúng như thật như vậy là chúng ta giác ngộ. Như vậy thì quý vị thấy Bồ Tát cách mình xa gần, chỉ là trở tay thôi, phải không? Trở tay, nhìn chiều này là mê, lật lại chiều này là giác chứ có gì đâu. Như vậy, tu khó hay dễ? Sao khó? Dễ như trở tay mà lại là khó. Bởi vì nhìn đúng lẽ thật, đó là giác. Còn nhìn theo cái sai lầm đó là mê. Như vậy thì chúng ta tu thì phải giác. Giác rồi tu mới có thể giác ngộ được. Chứ còn nếu chúng ta mê hoài, tu không biết chừng nào. Cho nên quý vị nhớ trong Kinh Kim Cang Phật dạy sao không? Cái câu mà nói rất đơn giản: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Đó. Nghĩa là thấy các tướng là thiệt thì đó là hư dối, đó là mê. Nếu thấy các tướng là giả, đó là thấy Phật. Phật là giác. Như vậy, quý vị thấy dễ tu hoặc khó tu? Nghĩa là chỉ đổi cái thấy thôi. Bên này thấy giả cho là thật, bây giờ giả mình biết là giả, thì cái chuyện đó là nó hợp lý 100%, mà lại nó khó làm, phải không? Tại lâu nay bị chúng ta đi trong đường mê nhiều kiếp nhiều đời quá, bây giờ muốn chuyển lại cái giác nó khó, chứ không phải chuyện làm đó là khó. Bây giờ quý vị nghĩ thấy thân này là thiệt, thấy thân là giả, chuyển qua chừng bao nhiêu thời gian? Một tích tắc à. Hồi nãy thấy nó thiệt, bây giờ biết à cái này giả rồi thì thôi, nó dễ quá chừng. Vậy đó mà chúng ta tu hoài tu không nổi. Rồi cho đến Kinh Kim Cang Phật nói, nếu giả sử có người đem của bảy báo nhiều bằng núi Tu Di bố thí, không bằng người trì bốn câu Kinh Kim Cang. Thấy nó nhẹ làm sao, bốn câu Kinh Kim Cang mà trì tụng có khó gì, phải không? Còn của báo mà chất bằng núi Tu Di thì biết muôn kiếp mình cũng chưa làm được nữa, mà tại sao Phật lại cho là thua cái này? Thì đó là để thấy chúng ta mê thân thiệt thì mê cảnh thiệt, mê tất cả sự vật hình tướng bên ngoài là thiệt, mà đem cái đó cho là quý là thiệt, mà cái đó đều là giả có chứ không có thiệt. Cái gì có tướng đều là do duyên hợp, mà duyên hợp thì nó tạm bợ, đủ duyên còn, hết duyên nó mất, chứ không có mãi mãi được. Vì vậy mà được bao nhiêu đi nữa cũng là được trong cái giả tạm. Mình đem cái giả tạm đổi lấy cái thấy đúng như thật thì không có cái gì so được hết. Cái thấy đúng như thật là quý, là trên tất cả. Có chỗ Đức Phật còn nói đem cái thân mạng này bố thí cho hết đời này qua đời khác bao nhiêu đời cũng không bằng trì bốn câu kinh Kim Cang. Quý vị nghe không làm sao hiểu nổi, nhưng mà có gì lạ, làm gì tất cả cái sinh mạng của chúng ta hiện giờ chỉ mấy chục năm rồi hoại, mấy chục năm rồi hoại. Cái không có thiệt mà còn bốn câu kinh Kim Cang là chân lý, là lẽ thật muôn đời không thay đổi, mà mình nắm được cái chân lý đó, lẽ thật đó mà sống, thì cái đó mới là cái siêu thoát, nó vượt hơn tất cả đó. Vì vậy mà chúng ta đọc kinh Phật không hiểu vì chúng ta mê, phải không? Còn nếu mà chúng ta nhìn đúng với con mắt của người thức tỉnh thì kinh Phật nói rõ như ban ngày, không có gì nghi ngờ hết. Như vậy thì quý vị thấy nhà Phật dạy bắt mình giác, giác thẳng nơi con người, chứ đừng có nói ở ngoài. Mà nếu mình giác thẳng con người được rồi thì ở ngoài mình cũng giác luôn. Còn nếu con người mình mê thì ở ngoài cũng mê luôn. Cho nên trọng tâm đặt ở con người. Như vậy thì tất cả chúng ta học Phật là học cái đạo giác ngộ, mà không chịu giác thì không biết học cái gì. Quý vị nghĩ học cái gì? Càng học lại càng mê nữa chứ. Rồi còn đi cúng chỗ này chỗ kia, cầu xin ông này bà nọ đủ thứ hết trơn, phải không? Như vậy thì càng học càng đi trong mê, chứ không trở về giác. Đó là một sai lầm lớn của người Phật tử chúng ta. Đạo Phật, Phật là giác, mà đạo Phật là con đường, là phương pháp đưa mình tới giác ngộ. Mà mình đi vào trong con đường giác ngộ mà lại trở thành mê, không có lý chút nào hết. Như vậy chúng ta phải hiểu, phải thấu đáo cái chỗ đó. Vậy thì tất cả quý vị hiểu đại khái rằng giác là thấy con người nó là duyên hợp hư giả, phải không? Có chỉ tạm bợ thời gian rồi bại hoại. Đó là cái giác thứ nhất. Thứ hai là cái tâm sinh diệt của mình khôn dại phải quấy vân vân, là cái tâm giả dối không thiệt. Như vậy hai cái giả đó mình thấy đúng như thật là mình đã giác ngộ. Vậy quý chị chịu chưa? Chịu giác hay chịu mê? Có một muốn mê hơn, thấy không? Vậy đó, cứ nhìn nó giác khó quá tức là muốn chấp nhận mê. Đó là cái lý lẽ mà tôi muốn nói cho quý vị hiểu thật kỹ. Như vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ, mà có giác ngộ rồi mới tới giải thoát. Còn nếu không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát được. Như vậy thì chúng ta biết được cái giác ngộ nó rõ ràng. Như tôi nhớ trong kinh Viên Giác, Bồ Tát Văn Thù hỏi Phật, hỏi thế nào là vô minh, thì Đức Phật dạy chấp cái thân tứ đại cho là thiệt, chấp cái tâm sanh diệt duyên ta bóng dáng sáu trần là thiệt, đó là vô minh. Mà vô minh là cái gốc của luân hồi sanh tử. Như vậy thì chúng ta biết rõ luân hồi sanh tử từ gốc vô minh, mà vô minh tức là nhận lầm cái thân tứ đại cho là thiệt, cái tâm hư dối sinh diệt cho là thiệt, đó là vô minh. Còn nếu thấy cái thân tứ đại không thiệt và cái tâm hư dối đó không thiệt thì đó là mình phải không? Như vậy vô minh với minh nó ở cạnh bên, không có xa xôi gì hết. Như vậy thì chúng ta tu muốn cái gì, cầu cái gì